Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hoan hỉ cho phép con được hỏi. Con là Nguyễn Thị Lụa ở Bắc Ninh. Gia đình con năm 2013 đã đón một thầy phong thủy treo cho nhà con một chiếc gương trước cửa nhà và nói chồng con tuổi Giáp Dần 1974 nên đặt hai ông kỳ lân ở hai cạnh ô thoáng trước cửa, rồi khấn lẩm bẩm mấy câu. Nay con muốn thỉnh miếng ngọc ở chùa Khai Nguyên về, vậy con có phải hạ gương và hai ông kỳ lân xuống không ạ? Nếu phải hạ thì nên mang đi đâu và làm cách nào ạ? Còn ngọc treo như thế nào và có phải khấn không ạ? Cẩn thận thế. Con làm nhà ống, tức là nhà làm nhà gì? Nhà ống tức là nhà nó đi thẳng cái mặt đường đấy, nhà ống. Con làm nhà ống, hiện tại đang đi cửa cạnh, làm nhà ống nhưng mà đi cửa bên cạnh vào. Vậy sau này con mở cửa chính thì có phải chuyển ngọc ra cửa trước không ạ? À? Từ này rất cẩn thận, chữ cũng rất là đẹp. Sau này con chuyển ban thờ lên tầng thì có phải chuyển ngọc lên không ạ? À? Hay treo thêm một mảnh nữa ạ? Chữ đẹp, hỏi kỹ, chắc là tính tình cũng rất là cẩn thận. Phật tử ở Bắc Ninh hỏi là gì? Phật tử Lụa ở Bắc Ninh nói rằng trước có nhờ ông thầy phong thủy đến xem đất xem cát và treo cái gương bát quái và cái hai con kỳ lân ở cửa rồi, cửa sổ rồi, cửa cạnh cửa rồi. Thì bây giờ muốn nghe thầy giảng và muốn treo cái ngọc phong thủy, cái ngọc treo trước cửa đó để làm cái phương tiện làm gọi là tránh cát, nghinh tường ở vân vân đó. Thì có phải hạ chiếc gương không? Cái gương ấy, hạ cũng được, không hạ cũng được. Nó không, hai bên nó không ảnh hưởng gì đến nhau. Cái gương thì chúng ta treo bên ngoài ở bên trên. Còn cái miếng ngọc thì treo giữa cửa ra vào, nó thõng xuống ở dưới này, không ảnh hưởng gì. Mà treo cái cửa chính chúng ta đang đi. Thì bây giờ đang đi cửa nách thì cứ treo cửa nách. Bao giờ mở cửa chính thì cho ra cửa chính. Chỉ treo một cái thôi, không cần phải treo nhiều làm gì. Bởi vì ngọc nó cũng là cái vật quý, nó cũng khá là nhiều tiền. Chúng ta mà có điều kiện thì treo cả tầng trên tầng dưới tầng quý, nhưng mà thầy nghĩ là không nên, cũng không nhất thiết. Có điều kiện thì treo không được thì cũng càng tốt, mà không có thì chỉ cần treo một cửa chính chúng ta đi ra vào ở giữa cửa dưới mà chúng ta đi ra vào đấy thôi. Đấy, treo một cửa đấy thôi, chúng ta cửa chính lúc nào cũng treo. Bao giờ chúng ta đang Phật tử rồi đang bây giờ đang đi cửa bên nách thì treo cửa bên nách. Bao giờ chúng ta mở cửa chính thì chúng ta lại chuyển sang cửa chính một cái thôi là cũng được rồi, đủ rồi. Đấy, còn nếu khấn khứa thì cũng cái treo ngọc thì cũng không cần phải khấn cái gì. Nhưng mà nếu mà cẩn thận thì có thể trước khi treo về lên trên ban thờ thờ Phật hay thờ thần linh gia tiên nhà mình chỉ cho 3 hoặc 7 hoặc 21 biến đại bi, biến thật chú sang bát nhã trong niệm Phật. Sau đó chúng ta gì? Treo vào cái buổi gì? Buổi sáng sớm, lúc mặt trời sắp mọc, tức là khoảng độ từ 6 giờ, 7 giờ đến 8 giờ sáng. Và cái giờ gì? Giờ Mão và giờ Thìn đó, cuối giờ Mão và đầu giờ Thìn đó thì cái lúc mặt trời vừa mọc đó, lúc đấy là gì? Là tốt nhất. Còn hai con ngọc kỳ lân ấy, hai con kỳ lân đó thì cũng không cần phải chuyển đi đâu, để đấy cũng được, không sao cả. Trừ mà cái đồ ông thầy phù thủy thì chúng ta mới gì? Mới không nên dùng. Còn ông thầy phong thủy thì vẫn dùng được, vì phong thủy là khoa học. Xin thưa các vị, ngày xưa chúng tôi đi thị giả cố hòa thượng viện chủ Hương, thượng viên Hạ Thành, chúng tôi mới học được những cái đó. Và chúng tôi cũng lúc học ở quán sứ chúng tôi cũng đi học hai cái khóa lớp phong thủy học nữa. Học để biết, học để làm phương tiện, học để làm cái phương tiện để trợ thêm cho cái việc Hoằng pháp và giáo hóa độ sinh trong cái thời mạt pháp này. Chứ không phải là học để kiếm tiền. Thì chúng tôi đi làm cái đó chúng tôi có lấy tiền của dân đâu. Làm để cho người ta yên, làm cho gia đình người ta được yên lòng, người ta được bình an, người ta được khỏe mạnh, để người ta làm ăn, người ta đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Tâm có an thì đạo mới long. Thân có an thì đạo mới long. Thân tâm mà có an thì đạo pháp chúng ta mới hưng long được. Đó. Phật tử, nhân dân có ủng hộ Phật pháp, hộ trì Phật pháp thì Phật pháp chúng ta mới phát triển được, mới bền vững được. Cho nên nếu mà chúng ta không có phương tiện thiện xảo thì họ bỏ Phật hết, bỏ pháp, bỏ tăng hết. Ra chùa mà sư nào, chùa nào cũng dạy họ là ngồi thiền đi, giữ giới đi, quy tam bảo đi, thọ năm giới đi, không được sát sinh nhá, không được uống rượu nhá, không được tham lam mà làm giàu một cách gì cho nó khổ nhá, vân vân, phải thiểu dục đi, phải chi túc đi, vân vân. Như thế thì xin thưa các quý vị, chúng ta dần dần sẽ mất hết tín đồ, mất hết người theo Phật. Họ đi theo tìm theo tôn giáo khác. Chúng ta không có phương tiện, họ theo tôn giáo khác, giống như Ấn Độ bây giờ đó. Phật giáo mất hẳn luôn bây giờ, mấy chục năm nay mới bắt đầu thì có trở lại, nhưng mà toàn cái tầng lớp rồi thì nhà chùa là phải đi gì? Đi cho dân, dân họ mới đến chùa. Tức là phải đi gì? Đi bố thí. Lấy của người giàu, vận động của người giàu, của các Phật tử có điều kiện để đem cho người nghèo. Thậm chí các quý thầy sang đó làm đạo á, phải đi vận động ở đất nước mình. Như các sư miền Nam ra Hoàng Pháp, ra xây chùa làm chùa Ấn Độ, phần lớn là phải đi gì? Đi về Việt Nam mà kêu gọi các Phật tử Việt Kiều ở Việt Nam trên khắp thế giới gì? Phát tâm công đức, các thầy nhoan nhắp lại xây chùa và đi làm từ thiện cho dân. Dân họ mới theo. Mà khi họ theo một thời gian, nó theo, nó lớn lên rồi, nó làm ăn, nó có lên rồi thì nó lại bỏ Phật giáo, nó chạy theo Bà La Môn, theo Ấn Độ giáo đấy. Cho nên chính vì chúng ta hoằng pháp mà không có phương tiện. Phật giáo hơn 2.500 năm trước với Phật giáo hơn 2.500 năm sau, chúng ta vẫn áp dụng y xì như thế mà đòi phát triển, xin thưa các quý vị, chúng ta bị tụt hậu ngay. Cho nên cái gì, cái giá trị cốt lõi, chân lý của Đức Phật là chúng ta phải giữ nguyên, chúng ta phải dùng. Nhưng có những cái gì, cái phương tiện thiện xảo để đáp ứng cái nhu cầu, cái văn hóa, cái tín ngưỡng bản địa và cái văn hóa, cái nhu cầu tâm linh của người dân, bản xứ, bản địa, quốc gia đó. Nếu Phật giáo chúng ta không đáp ứng được cái điều đó, chúng ta bị tụt hậu và chúng ta bị bỏ rơi lại đằng sau. Chỉ còn mấy ông sư, mấy thầy chùa tu với nhau và mấy Phật tử thâm tín theo Phật mà dần dần gì, cái lớp đó thì già và chết đi, không còn có lớp kế thừa nữa là gì? Phật giáo bị đoạn diệt. Cho nên bây giờ ở trên mạng xã hội nó đi tuyên truyền, nó bảo là Phật giáo chúng ta bây giờ phải tu như thế này, tu thế nọ thế kia mới là chân tu. Còn tu như bây giờ mấy ông thầy Hoàng Pháp bây giờ dùng mạng xã hội hay là dùng gì, dùng tượng, dùng chùa to, dùng Phật lớn để quảng pháp, toàn là sư gì, sư quốc doanh. Nó nói một cái câu là gì, tôn trọng một tí, nó bảo sư quốc doanh hay là sư cộng sản. Còn nó nói đau một chút, nó bảo là gì, mấy kẻ đồ tể, mấy kẻ gì đầu trọc, mấy kẻ gì lợi dụng Phật pháp để làm giàu, vân vân này nọ kia, đủ các thứ luôn. Chúng ta nghe như thế và chúng ta cứ tin là phải, người tu bây giờ phải như thời Phật còn tại thế mới gọi là tu. Xin thưa các vị, văn hóa của Ấn Độ trên 2.500 năm trước và văn hóa của Việt Nam chúng ta hơn 2.500 năm sau, nó khác nhau một trời một vực. Đấy, thầy nói rồi. Đấy, bây giờ đi tu các cháu này gì? Khóa tu mùa hè á, nó nóng quá, nó không chịu được, nó bảo thầy cho con về, con cũng tu bao giờ thầy, chùa của thầy mà khóa tu thì có điều hòa thì con mới đăng ký, con mới tu, bây giờ con không chịu được. Làm gì được nó? Chúng ta bắt được nó ở lại để tu à? Bố mẹ nó bắt nó không về, nó bảo bố mẹ không cho con về thì con cứ về. Không cho con về, con bắt xe ôm con về, con thuê taxi con về. Bố mẹ cũng bó tay luôn. Ban tổ chức cũng bó tay luôn. Đấy. Cho nên cái nhu cầu sinh hoạt của người dân cái thế kỷ 21 nó khác với nhu cầu sinh hoạt của người dân trên 2.000 năm trước vậy các quý vị. Mà văn hóa của Ấn Độ với văn hóa của Việt Nam nó có nhiều cái khác nhau lắm. Cho nên ngày xưa thầy cũng phải đi học thì một chút về phong thủy, mà đặc biệt là gần cụ tổ chủ hương, cụ phương tiện cái này hay lắm. Cụ phương tiện cái này xin thưa các vị, cụ độ cho gì? Những tầng lớp thượng lưu tri thức, thậm chí là tổng bí thư cũng là đệ tử của cụ, thủ tướng cũng là đệ tử của cụ. Đấy, tổng bí thư Đỗ Mười ngày đó gì cũng quy Tam Bảo và hộ pháp cho cố hòa thượng Viên Thành chủ hương. Thủ tướng Văn Văn Khải ngày đó cũng thế, bộ trưởng, các bộ trưởng, rồi bí thư chủ tịch các tỉnh, giám đốc sở công an các tỉnh ở khu vực phía Bắc chúng ta gần như là gì, đến chùa đến 80-90%, nhà nào cũng thờ Phật. Các ông thì đi làm cán bộ, các bà ở nhà thì tụng kinh niệm Phật cầu cho gia nội được bình an. Vì họ biết Phật pháp, biết nhân quả, cho nên chúng ta thấy cán bộ thời đó, chúng ta thấy có ai mà ở tầm ủy viên bộ chính trị bị bắt, bị đi tù không, bị xử tội tham ô tham nhũng không? Không có luôn. Vì sao? Vì họ biết nhân quả, biết Phật pháp. Họ không tham cho bản thân họ nhiều, mà họ nghĩ cho gì? Nghĩ cái tổng thể, cái đại cục, nghĩ cho dân, nghĩ cho nước nhiều. Cho nên thứ nhất là gì? Tôn trọng pháp luật. Thứ hai là gì? Nghĩ về nhân quả, nghĩ đến người dân. Cho nên họ lo cho dân. Các vợ, bà vợ ở nhà thì chỉ có tụng kinh niệm Phật, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho chồng mình, chồng con khỏe mạnh, không tham gia tới chiến trường, cũng không nhận phong bao phong bì của đồng nghiệp của chồng mình. Cho nên nó phải tạo lên cái cuộc sống gì? Nó lành mạnh xã hội nhiều đến thế. Đây là cái phương tiện. Thầy thấy là cụ tổ chủ hương, cụ tổ nhà thầy cũng làm được cái điều đó. Cho nên thầy thấy thì thầy cần phải gì? Đi học để sau này có thể làm được cái gì nho nhỏ nối tiếp đó, bước của các tổ các cụ, giúp được cho Phật giáo nước nhà nó gì, nó ngày một là hưng long. Đấy, về cái việc Phật tử hỏi về một chút về phong thủy, về treo ngọc vân vân, thầy cũng xin trả lời như thế. Còn gì nữa đây? Con muốn hỏi thêm một câu nữa, làm gì mà tham thế? Gia đình con trước kia ở riêng đất này, một phần đất liền ba phần ao, thế một phần đất liền còn ba phần là ao. Nay con đổ đất làm nhà, chồng con và con trai con bị tai nạn, con sợ ảnh hưởng long mạch, gia đình con phải làm thế nào? Con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con được biết ạ. Đơn giản thôi, về phát nguyện cái tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày mà hồi hướng. Đấy. Tụng kinh Địa Tạng cứ một ngày thay múc lên 5 hoặc 7 chén nước lên trên ban thờ chật thì 3, ban thờ vừa vừa thì 5, ban thờ lớn thì cho 7 chén nước lên trên. Cúng Phật tụng một bộ kinh Địa Tạng một ngày đó thì xong rồi cái chén ở giữa hoặc 3 chén ở giữa thì lại dậy sáng sớm thay xong một hoặc 3 chén ở giữa cho một cốc riêng. Đem tụng kinh xong một cái thời khóa sáng xong đem vẩy hết thì đất cát nhà cửa, còn mấy chén còn lại gì cho người nhà cùng uống, hoặc là cho vào nấu cơm nấu canh người nhà cùng ăn và cùng uống. Đấy, đấy là về gì, về tâm linh tụng kinh Địa Tạng như thế. Nếu mà cẩn thận nữa thì mua cái gì, cái hàn the á, đang cái ngoài cái chỗ họ quán là cái họ bán hàng mã ấy, vân vân đó, hàng xén hàng mã đấy, thì nó mua cái hàn the cái gì đấy, cái nước đó về để mình đun cái một vài lít nước sôi lên để cho nó nguội nguội đi, hòa nó vào đấy, để lên trên ban thờ Phật, thế ban thờ thần linh gia tiên nhà mình kết gì, cho vào cái xô và cái chậu mới và cái son mới cũng được, không sao. Kết lấy 9 nén hương tứ tung ngũ hoành, kết gì 4 nén ngang 5 nén dọc. Tứ tung tức là 4 nén ngang, ngũ hoành tức là 5 nén hương, không thấp nhé. Kết đây để đây tứ tung hoành và mình trì phát nguyện trì 21 biến chú đại bi, một biến thập chú, bát nhã rồi niệm lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng ba chàng hoặc 21 chàng vân vân, tùy theo điều kiện thời gian. Niệm xong xong bắt đầu mình đem cái nước đó mình đi mình vẩy hết ở đất cát nhà mình, đó gọi là hàn long, hàn là long mạch. Theo nghi thức Phật giáo nó đơn giản như thế thôi. Như thế để yên tâm về mặt gì? mà là đất ao, đất nền, các gì gì ABC gì đó, để làm cái lễ đó đi thì yên tâm để mà làm ăn. Thế thôi, thỉnh các sư đi, các sư cũng làm thế thôi. Thì chúng ta thì cũng có thể, Phật tử cũng có thể làm cái điều đó được. Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử Hoàng Thị Vân ở Hải Phòng. Con có câu hỏi mong thầy tử bi giải đáp giúp gia đình con. Một, con có nhà cho thuê, người thuê nhà con đang kinh doanh vàng mã. Liệu việc này có ảnh hưởng gì xấu đến gia đình con, chủ nhà cho thuê không ạ? Đương nhiên là cũng có đôi chút rồi. Vì cái nhà đó là chủ quyền là của chúng ta. Chúng ta cho họ thuê, họ bán những cái đồ đó. Thì hàng tháng chúng ta lấy tiền thuê nhà từ cái đồng tiền của họ bán cái đồ đó cho nên á, đó gọi là gì? Nói nôm na thì ngoài xã hội gọi là gì? Tòng phạm. Cho nên nó cũng không tốt vậy. Ví dụ chúng ta có nhà mà cho thuê họ làm nghề hàng ăn uống và gì liên quan đến sát sinh và liên quan đến bán những cái đồ mã như thế. Nếu là người ở ngoài đời thì đấy chuyện bình thường. Nhưng nếu là Phật tử thuần thành, chúng ta tu Phật thì chúng ta tránh được cũng tốt vậy. Thì nếu mà xem thôi, còn hợp đồng thì thôi cứ để cho họ bán nốt. Hết hợp đồng thì thôi chúng ta lựa để cho những người khác họ thuê hợp đồng để họ bán quần áo hay là bán những cái đồ khác mà không liên quan đến gì. Đến cái đồ như trong kinh Quán Âm Bồ Tát, Đức Phật Bồ Tát nói là gì? Có ba trường hợp, ba nghề Ngài không thể cứu được. Một là cái nghề làm gì nhỉ? Làm mắm. Hai là cái nghề buôn bán, làm và buôn bán vàng mã. Ba là cái nghề buôn bán quan tài. Buôn bán quan tài, những người buôn bán quan tài mà họ chân chính, họ không có nghĩ được cái chuyện là ngày nào nếu bán được thì bán, không bán được họ cũng vui ấy, thì lại không sao. Nếu mà ngày nào có khởi cái tâm hôm nay phải bán được nhiều, thì cái khởi tâm bán được nhiều quan tài tức là nghĩa là họ mong muốn cho một ngày có rất nhiều người chết. Cho nên chính vì làm ăn buôn bán lắm khi chúng ta thấy rồi. Đấy, còn bình thường đúng là buôn bán quan tài không có tội, mà là có phúc cơ. Nhưng mà phải là đối với cái người buôn bán, họ chỉ lấy ra là buôn bán để phục vụ nhân dân. Không may có ai già, ai bệnh hoặc ai bị chết, thì không có buôn bán thì cái đồ đấy thì nhân dân lấy ra áo quan để mà chôn, mà cất, để mà khâm, mà liệm cho sạch sẽ để chôn cất. Thì gọi là họ phục vụ nhân dân thì không có tội mà còn có phúc. Nhưng mà nếu mà gì buôn bán mà khởi ra từ sáng đến trưa đến chiều, đi ra đi vào không thấy ai đến mua là gì, lại cầm cái gọi là mê tín một chút, lại cầm cái bó đuốc ra, cái tờ giấy ra để đút, để đốt bí hôm nay không biết ai đến xông cửa hàng mà từ sáng giờ không bán được cái nào ra là đốt bía, thì lại cầu mong là chắp tay cầu trời khấn Phật ra cho chiều hôm nay con bán được vài chục cái. Có nghĩa là vô tình là mình mong là cho gì nhân dân của mình hôm nay chết mấy chục gì, mấy chục người. Như vậy nó mới thành tội, là tội ở chỗ đấy các quý vị ạ. Còn bán vàng mã thì tức là làm đồ gì? Đồ giả. Những người làm đồ giả. Cho nên nhà Phật của chúng ta thì Đức Phật nói là không khuyến khích làm những đồ giả, cho dù đó là giả bằng vàng mã cũng không gì? Không nên. Còn như ở ngoài xã hội họ làm thì kệ họ, chúng ta không thể bao được hết cái đấy. Nhưng làm một Phật tử là người tu hành cho Phật Pháp, chúng ta không nên làm đồ giả, cho dù đó là đồ hàng mã cũng không nên. Còn ở ngoài xã hội họ theo gì? Theo cái tín ngưỡng dân gian như là thờ thánh, thờ mẫu, thì họ đốt vàng mã, làm vàng mã, bán vàng mã, thì đấy là việc của gì? Của tín ngưỡng dân gian, kệ họ. Chúng ta không nói họ sai, chúng ta không khuyến khích họ làm. Đó, đấy là gì? Pháp của thế gian, kệ họ. Họ làm thì họ chịu. Còn người theo Phật chúng ta thì không nên vậy. Đấy, cho nên qua đây thì trả lời câu hỏi thứ nhất của Phật tử như thế. Câu thứ hai Phật tử là trước kia con làm nghề sát sinh, bán thịt lợn. Từ lúc biết đến Phật Pháp, con không sát sinh nữa và chỉ nhập về bán với số lượng nhỏ, một ngày vài tạ thôi. Câu cái vài tạ thôi thì nói trêu thôi. Bán số lượng nhỏ chắc là vài chục cân. Hàng ngày con thường tụng kinh Địa Tạng và phát nguyện ăn chay theo tháng. Con muốn hỏi thầy làm vậy thì nghiệp của con có được tiêu trừ không ạ? Cái này người ta gọi là gì? Miệng thì Nam Mô, còn bụng thì một bồ giáo. Bồ giáo găm. Nếu Phật tử này cứ vẫn tiếp tục tu như thế, thì phúc cũng có mà tội cũng gì? Cũng có. Nếu mà niệm Nam Mô được, tụng được một biến kinh Địa Tạng, được phúc 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi. Còn tòng phạm sát sinh bán mấy chục cân thịt lợn một ngày, mấy chục cân thịt gà, thịt ngan, thịt vịt một ngày, thì chúng sinh nó oán cho nó lôi xuống gì? Lôi xuống có khi còn âm nữa, còn âm phúc nữa. Tức là gì? Tội nhiều hơn cả phúc nữa. Cho nên thôi, nếu mà theo Phật rồi, hướng tâm theo Phật, phát nguyện ăn chay tháng mấy ngày rồi, thì thôi tìm nghề khác để mà sinh sống. Còn cái việc sát sinh hay bán thịt bán cá đấy là để người họ chưa hiểu học hiểu gì Phật Pháp, họ ngoài đời họ làm ăn thì kệ họ. Còn chúng ta học Phật Pháp, học đạo từ bi rồi thì cũng có đổi nghề vẫn sống được mà. Thay bằng bán thịt thì chúng ta có thể bán quần áo, bán gạo, bán hoa quả, bán kinh doanh các thứ khác vẫn được mà, đúng không? Nhiều người họ có bán thịt đâu mà vẫn sống bình thường, họ vẫn gì nuôi con nuôi cái, ăn học rồi trưởng thành mọi cái bình thường mà. Cho nên đây thầy khuyên là gì, nếu là một Phật tử thuần thành muốn theo con đường Phật Pháp chân chính thì đổi luôn cả cái nghề này đi nữa thì là toàn vẹn nhất. Công đức chỉ trai giữ giới, công đức ăn chay, công đức tụng kinh niệm Phật là được viên mãn gì 99.9%. Nó chẳng tốt hơn là phập phù đi lo từng ngày, từng tháng, từng năm mình tu hay sao? Còn một Phật tử đưa câu hỏi đây nữa, xin nói nốt cho nó xong. Ôi dồi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông, con kính bạch chư Tăng Ni, chùa Khai Nguyên. Cẩn thận thế. Gọi là đến chùa niệm Phật 3 lần. Con có chút việc, con xin thầy chỉ bảo giúp con hàng ngày con lễ Phật, niệm Phật, đọc kinh, con hay bị vọng tưởng và khởi lên bậy bạ, bất kính, chê bai, rất xấu và rất tệ. Con đọc kinh chú Đại Bi, con thường bị hoảng loạn và khởi rất nhiều bậy bạ. Con đi chùa, con làm lễ, con nhìn lên ban Tam Bảo, con cũng bị khởi tâm bậy bạ. Con đọc kinh lễ Phật, con nhìn vào tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, con cũng bị khởi tâm bậy bạ, con kính và bất kính và vô lễ. Đêm ngủ con hay bị bóng đè, con nhắm mắt vào là nhìn thấy người con ngủ miên man. Có người nói trong đầu con ban ngày, đôi lúc có bóng thoáng qua mắt con cứ đi chùa về là bị nhiều hơn. Con đọc kinh Bồ Tát Địa Tạng 6 tháng rồi mà vẫn bị hiện tượng đó. Con còn hiện tượng bóng đè, con thấy có giảm được một chút ạ. Con xin thầy giúp con, cứu con để con hết được hiện tượng đó. Con xin tri ân công đức của sư phụ ạ. Được câu cuối cùng nó kéo lại một chút. Khổ. Tụng kinh, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật mà cứ khởi tâm gì? Tâm xấu ác. Đấy là cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của mình. Do cái nghiệp gì? Báng Phật, báng Pháp, báng Tăng và báng người đọc tụng Đại Thừa nhiều đời nhiều kiếp của mình vậy. Nay tuy được thân người, tuy được gặp Phật Pháp, tuy cầm quyển kinh trên tay, tuy đọc quyển kinh trên, đặt quyển kinh trước mắt, tuy đọc cả quyển kinh trên miệng, nhưng mà tâm gì? Tâm xấu ác vẫn thường khởi ra. Đây chính là gì? Là ác nghiệp còn dư lại ở nhiều kiếp trước cho đến kiếp này vậy. Trường hợp này thầy khuyên là gì? Tốt nhất là tạm thời dừng tụng kinh lại một thời gian khoảng 1-2-3 tháng gì đó, thôi cứ cho 100 ngày đi. Phát nguyện là hành sám. Hành sám là sao? Tức là lễ gì? lễ danh hiệu của chư Phật Bồ Tát đó, mà cái quyển hành sám thầy vừa soạn xong á, mà các sư buổi tối đang gì, thầy đang cho các sư ông sư cô đó, hướng dẫn cho chúng ta cách hành sám theo nghi thức đầy đủ như trong thế, cứ thế mà tu đó, bắt đầu vào quy kính tam bảo, tam bái nguyện hương sám bối tổng, bình tọa tụng lô nhang các chú và tụng một biến đại bi thập chú hoặc ba biến đại bi một biến thập chú tùy theo. Xong thập chú một cái bắt đầu là dừng chuông dừng mõ và chúng ta đứng lên là lễ Phật, bắt đầu là gì, đứng trang nghiêm chắp tay Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ, thỉnh một tiếng chuông bong một cái, có chuông cũng được không có chuông cũng được, lễ xuống một lễ xong thì Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ, năm vóc gì gieo mình nằm rạp xuống đất, tức là đầu phải chạm xuống chiếu, hai tay và đầu gối chúng ta phải chạm xuống chiếu, đó là năm vóc sát đất. Đấy là cách lễ Phật gì thành tâm nhất vậy. Đấy là gọi là cách gì, thân tâm đều một lòng một dạ chí thành chí kính để ăn năn sám hối, lễ hồng danh của Đức Phật để cầu xin sám hối tất cả những tội lỗi từ vô thủy kiếp của chúng ta sớm được tiêu tan. Xong lễ một lễ như vậy, Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ một lễ xong rồi đứng lên trang nghiêm thì gì, Nam Mô Phổ Minh Phật, lễ xuống một lễ, rồi đứng lên Nam Mô Phổ Tịnh Phật, lễ xuống một lễ, cho đến gì, cho đến Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, lễ xuống một lễ, và cái lễ cuối cùng là gì, Nam Mô Thường Chủ Nam Mô gì Thập Phương gì gì đó vân vân đó, trong cái quyển đó Nam Mô nhất thiết chư vị lịch đại cái gì kính lạy gì đấy, Nam Mô gì đấy, trong cái câu cuối đấy là lễ về thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát cập nhất thiết chư hiền thánh gì thánh tăng ấy, đấy là câu đấy thì kết xong một cái là gì, là chúng ta lại gì quỳ xuống và chúng ta phát nguyện cái bài phát nguyện đó, hoặc là chúng ta lại ngồi xuống có thời gian thì chúng ta tán Phật và niệm Phật thêm một chàng hai chàng ba chàng gì đó và hồi hướng tam tự quy xong chúng ta nán lại, chúng ta khấn một tí là đệ tử con tên là bao nhiêu tuổi, địa chỉ đang sống ở đâu, con biết rằng từ vô thủy kiếp trước con gì do mạn Phật khinh tăng báng đại thừa, do tạo vô lượng tội lỗi cho nên nay con gì mặc dù được thân người được gặp Phật pháp được tụng kinh niệm Phật nhưng mà tâm quan bất an thường khởi ra rất nhiều những ý nghĩ xấu, nay con đối trước Tam Bảo đối trước Phật tiền nhất tâm để ăn năn sám hối cầu nguyện hồng ân công đức Tam Bảo chư Phật Bồ Tát chư hiền thánh tăng Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần từ bi thương xót chứng minh cho con, xin thương xót con, xin cứu độ con và xin giúp đỡ con cho tất cả những nghiệp chướng của con khởi ra cái tâm ác kia liền được tiêu trừ, để cho con bình an, cho con mạnh khỏe, để cho con gia đình con được mọi sự tốt đẹp, để chúng con gì yên tâm tu tập hộ trì chính pháp vân vân và vân vân. Như thế là gì, cứ thế mà khấn nôm thôi, có nào nói thế, cầu nào thì khấn thế. Ví dụ như khấn cho gì, nhà con còn đứa con gái nó năm nay 30, 35, gần 40 tuổi nó vẫn chưa lấy chồng. Rồi xin Phật Bồ Tát các ngài thương tình cho gì, trong năm nay từ giờ đến cuối năm có anh chàng nào đó hợp duyên hợp số với nó đến gì, hai đứa nó tìm hiểu, nó yêu nhau về để nó gì, nó đón con gái nhà con về nhà nó cũng được các quý vị. Hoặc rằng gì, nhà con có đứa con trai nó 35, 40 năm, gần 50 tuổi nó vẫn chưa có vợ. Nó cứ yêu đương gần gần đến ngày cưới thì người ta lại bỏ nó hoặc nó bỏ người ta. Mãi bây giờ vẫn chưa yên bề gia thất, chúng con làm cha làm mẹ thấy gì, thấy xấu hổ với họ, với hàng, với bạn, với bè, với làng, với nước. Cho nên cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho trong năm nay hoặc muộn nhất là sang năm gì đó. Thì nguyện Tam Bảo Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát, thần linh, thổ địa, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, xe duyên... kết phúc cho đây để thằng con trai nhà con tên là gì đó để cho từ giờ tới cuối năm thì nó tìm được cái người cùng số cùng phận cùng mệnh cùng thuyền với vân gì đó, và để cho gì các cháu nó tìm hiểu nhau, yêu thương nhau, và để cuối năm để chúng nó đồng ý để chúng nó kết hôn với nhau, để chúng con làm tròn trách nhiệm bổn phận của người làm cha làm mẹ, để chúng con yên bề tu tập cũng được mà. Đấy, khấn sám hối xong chúng ta có thể khấn gì, khấn để cầu nguyện thêm một cái gì đó nó phù hợp với nhân quả, phù hợp với đạo đức, phù hợp với gì phong tục tập quán lối sống lành mạnh của người dân Việt chúng ta, và đặc biệt là phù hợp với pháp luật thì vẫn có thể khấn nguyện được. Vậy có cầu tất có cảm tất sẽ có ứng. Trong nhà Phật chúng ta, trong cái quyển khoa cúng Phật là gì, hữu cầu tất ứng, tức là có tâm cầu nguyện tha thiết chí thành chí kính thì tất sẽ được linh ứng. Vậy đấy, sáng nay có Phật tử vào nói với thầy, chạy nói với thầy: thầy ơi, con ở xa lắm, trong đoàn của con ngày xưa có một trường hợp bị bệnh ung thư sắp chết rồi, về mua quan tài sắp chết rồi. Thế là con nghe thầy giảng, con về chùa một lần xong rồi con về con khuyên họ để cùng nhất tâm để niệm Phật để cầu. Nghe con nghe thầy giảng trong kinh Địa Tạng nói là gì, nếu mà cầu Phật đó thấy chưa đủ thì cứ cầu thầy Thịnh lên. Trong cái bài giảng nào đó thầy nói trêu như thế. Thế mà về là họ đi cầu thật, họ cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu Thiên Long Bát Bộ cứu nước, cuối cùng họ đọc cả tên vào thầy, cầu cả thầy Thịnh cứu gì, cứu người thân của chúng con nữa. Thế là họ cầu xong một cái thì bắt đầu họ nghe thấy cái băng đĩa giảng và thầy giảng một cái bài gì, bài phát thuốc của Bạc Hà ấy. Họ nghe thấy giảng một cái, họ cử người xuống lấy về uống được tháng một cái, thế là về là khỏi bệnh. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, có cầu thì nhất tâm thì sẽ có gì, có cảm và sẽ có ứng. Vậy đó.